Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 42, Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 2. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Để khích lệ tinh thần hầu vị Chúa cho một sư trẻ Timôthê, cũng là người con thuộc linh của mình, sứ đồ Phao-lô đã làm chứng lại những trải nghiệm phục vụ Chúa của ông. Ông bắt đầu bằng lời cảm tạ rằng ông được ban thêm sức để có thể chu toàn trọng trách hầu vị Chúa. Và đấng ban sức mới cho ông không ai khác hơn chính là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có ai đó hứa với chúng ta rằng đừng bối rối nhưng hãy cố gắng hầu vị Chúa, vì chính người đó sẽ hết lòng nâng đỡ cho mình trong những lúc khó khăn, chắc chắn chúng ta cũng được khích lệ tinh thần nhiều và có thêm động lực phục vụ Chúa. Vậy thì mỗi người con Chúa lại có cớ lớn vui mừng, bình an và sẵn lòng càng hơn khi nhận biết rằng đấng chúng ta đang phục vụ là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài sẽ luôn ở cùng trong mọi lúc, dẫn dắt trên mọi bước đường và ban sức mới giúp chúng ta cho dù lúc nguy nan nhất. Như kinh nghiệm sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ, mỗi người con Chúa ngày nay đều có chung lý do để cảm tạ Ngài vì ơn mới, sức mới Ngài ban cho đời sống của mình trên bước đường theo Chúa và trong mỗi công tác phục vụ Ngài. Lý do tiếp theo để cảm tạ nữa được sứ đồ Phao-lô bày tỏ ở đây chính là vì Ngài đã xét ông là trung thành và lập ông làm người giúp việc. Trong câu 12, công tác sứ đồ Phao-lô được nhận lãnh từ sự giao phó của Chúa để trở nên sứ đồ cho dân ngoại là một chức vụ vô cùng thiêng liêng cao trọng, nhưng chưa bao giờ ông tự hào nghĩ rằng mình xứng đáng được chức phận đó. Ông biết mọi điều có được hoàn toàn đến từ ân sủng diệu kỳ của Chúa. Ngài biết ông từ lúc còn trong lòng mẹ và có kế hoạch cho cuộc đời ông. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo. Theo thư Galati chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Sau những tháng ngày được bước đi theo Chúa để thực thi công tác Ngài giao phó, sứ đồ Phao-lô lại càng bày tỏ lòng cảm tạ Chúa về những trải nghiệm thuộc linh phước hạnh. Và rồi với tất cả tâm tình của người đi trước muốn chia sẻ lại cho thế hệ tiếp nối, ông khích lệ người con thuộc linh của mình là Ti-mô-thê về một phẩm chất quan trọng hàng đầu trong đời sống của người hầu vị Chúa, đó chính là sự trung thành. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Câu 12. Trung thành nghĩa là trung tín, thực hiện trách nhiệm mình nhận lãnh sao cho hoàn tất, dù hoàn cảnh có ra sao, cũng không bỏ dở giữa chừng. Đây là đặc tính mà Chúa đã phú ban cho sứ đồ Phao-lô là phẩm chất trong đời sống và đã được ông thể hiện trong chính chức vụ của mình. Ngay từ khi nhận biết ơn Chúa đã cứu rỗi và giao phó trách nhiệm cho mình, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ phẩm tính trung thành đó qua việc dứt khoát với mọi điều thuộc về đời sống cũ trước đây, bước đi trên con đường mới cùng trách nhiệm thiêng liêng mà Chúa giao phó. Ông đã nói, nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Theo thư Galati chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Khởi đầu một việc thường dễ hơn so với cả quá trình thực hiện công việc đó. Mới bắt đầu, chúng ta rất dễ sốt sắng với bao hoài bão, kỳ vọng. Tuy nhiên, thực tế khi bắt tay vào để làm thì sẽ càng thấy mọi việc không dễ dàng như lúc chưa thực hiện, vì phải đối diện với nhiều khó khăn và đòi hỏi phải có nhiều sự trả giá. Trên con đường hầu vị Chúa lại càng hơn thế nữa, sứ đồ Phao-lô phải đối diện với sự khó khăn thử thách trăm bề. Với tất cả sự mạnh mẽ và quyết tâm từ bỏ hết mọi công danh, địa vị cao trọng trước đây để bắt đầu cuộc đời hầu vị Chúa thì đó đã là sự hy sinh rất lớn rồi. Tuy nhiên, để có thể trung tín sống cuộc đời hầu vị Chúa cách trọn thành lại là điều còn khó hơn bội phần. Như có lần ông đã làm chứng lại với các tín hữu tại Corinto: tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đội phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, từ câu 23 đến câu 27. Dù phải đối diện với thử thách trăm bề như thế, nhưng tạ ơn Chúa vì sứ đồ Phao-lô trước sau vẫn giữ vẹn lòng thành, nguyện cứ bươn về phía trước trên con đường thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi, như ông đã làm chứng. Hỏi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Theo thư Philip chương 3, từ câu 13 đến câu 14. Thật tạ ơn Chúa vì cho đến trọn cuộc đời, sứ đồ Phao-lô đã trung thành thiên hành trọn vẹn chức vụ công tác Chúa giao phó. Ông hoàn toàn có cớ lớn để vui mừng khi nhận thấy mão triều thiên vinh hiển Chúa đã dành sẵn để ban thưởng cho ông. Ông nói với Timôthê: Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 7 đến câu 8. Đây không phải chỉ là phần thưởng dành riêng cho sứ đồ Phao-lô mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai trung thành trọn vẹn trong công tác và chức vụ hầu vị Chúa. Yêu mến và chờ đợi sự hiện đến của Chúa để tiếp rước những tôi tớ trung kiên về nước Ngài không chỉ là điều sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa vì đã ban cho, vừa giúp ông có thể trọn thành trung tín cho đến cuối cùng, nhưng đây cũng là nguyên tắc mà ông mong Timôthê cũng luôn bước đi trong tâm tình đó để dấn thân trong công tác mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Bài học áp dụng. Trung thành không những là điều Chúa muốn nhìn thấy và xét nơi sứ đồ Phao-lô, nhưng cũng là nguyên tắc Ngài đã răn dạy cho mọi người con Chúa, là những người muốn dấn thân trong công tác hầu việc Ngài trải qua mọi thời đại. Khi khởi đầu chặng đường mới, chúng ta thường dễ bắt đầu với tinh thần sốt sắng, hăng hái nhất. Xin Chúa cho tinh thần đó sẽ không suy giảm đi dù có gặp nhiều khó khăn thử thách, kèm theo cả những sự hy sinh trước mắt cho công tác được trọn nữa. Do vậy, một khi chúng ta đã quyết tâm trung thành làm trọn công tác Chúa giao phó, thì chắc chắn Ngài sẽ ban ơn, thêm sức để không ai cảm thấy phải cô đơn, đuối sức bao giờ. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 2. Sứ đồ Phao-lô muốn một sư trẻ Timôthê phải trở nên người phục vụ trung thành cho Chúa. Ngày nay Chúa cũng muốn tìm kiếm những đầy tớ không những dấn thân hầu việc Chúa, nhưng còn phải có phẩm tính trung thành. Mỗi chúng ta có sẵn sàng để trở nên những người phục vụ trung thành cho Chúa hay không? Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 43 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Em bao nhiêu tượng hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê, chán lắm lúc gia tăng gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đạt đức an ninh vô hồi. Thờ hát Giêsu Christ như hoa, như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân muôn người. Hồi tôi đây sống mới đưa tin vâng ý ba ngôi trọn tình, Ngài thật thông xa tôi không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi. Nhờ mà ngã Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý thấy rõ thiên nhan đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tỏa ra muôn hình. Thờ hát Jesus Christ như hoa, như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui